Thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách hay hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh đọc phần tiếp theo câu chuyện Chọn Lọc, Người Nghĩa Tử, theo nguyên tác của đại văn hào người Nga Leo Tolstoy.
Đại văn hào Tolstoy sinh tại Nga cách đây vào 175 về trước. Một trong những tác phẩm bất hủ của ông là Chiến tranh và Hòa bình. Nhà văn Tolstoy xuất phát từ một gia đình có đạo Thiên Chúa giáo và là một người trường chay.
Bài đọc được trích từ bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính mời quý thính giả theo dõi.
Khi phát thanh rồi, chúng ta đã nghe qua về một cậu bé được sinh ra vào một gia đình nông phu nghèo, nhưng lại được một người cha đỡ đầu rất giàu có. Một hôm, cậu bé 10 tuổi đi tìm thăm cha đỡ đầu của mình, và trong biệt thự huy hoàng của người cha, cậu bé đã ở lại đó 30 năm, mặc dù thời gian xem như chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Trong một căn phòng cắm mà người cha đỡ đầu đã căn dặn người nghĩa tử không được vào, người nghĩa tử đã không tránh khỏi sự tò mò và ngồi lên một chiếc ghế thần trong căn phòng khắm đó. Mọi việc trên thế gian được hiện ra trước mặt người nghĩa tử. Ông thấy nhiều chuyện đau lòng xảy ra cho gia đình mình, như cha ruột của ông bị người ăn trộm lúa, người mẹ đỡ đầu bị chồng phản bội. Trong một cơn giận dữ, người nghĩa tử không kiềm chế được đã giết chết người ăn trộm lúa nhà cha mẹ của ông. Người cha đỡ đầu bèn cho người nghĩa tử hay là người ăn trộm vốn đã hại nhiều người, sắp đến thời gian phải ra đi, nhưng vì người nghĩa tử xen vào nhân duyên với người khác nên bây giờ phải lãnh lấy nghiệp của người ăn trộm.
Người cha đỡ đầu gia hạn cho người nghĩa tử 30 năm để chuộc tội cho người ăn trộm. Nếu không, người nghĩa tử phải chịu hình phạt của người ăn trộm đó. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp câu chuyện Người Nghĩa Tử. Người nghĩa tử hỏi người cha đỡ đầu của mình:
"Con làm sao để chuộc tội cho người ăn trộm đó?" Người cha đáp: "Khi con diệt hết tội ác trên thế gian, thì con đã chuộc được tội của con và của người ăn trộm rồi." Người nghĩa tử hỏi: "Con làm sao hoàn toàn diệt hết tội ác trên thế gian này?" Và ông được trả lời rằng: "Con ra ngoài, cứ hướng về phía mặt trời mọc mà đi. Đi một đoạn đường, sẽ đến một bình nguyên. Ở đó có một nhóm người đang làm việc. Con đến coi họ làm, và chỉ bảo họ cách làm, rồi đi tiếp, lưu ý những gì con gặp. Ngày thứ tư, con sẽ đến một khu rừng. Giữa rừng có một mái nhà tranh, trong đó có một người ẩn náu. Con đem tất cả những kinh nghiệm của con kể cho người đó nghe. Ông sẽ dạy con nên làm những gì. Sau khi chu toàn những gì ông giao phó, thì con sẽ chuộc được lỗi lầm của con và của người ăn trộm."
Cha đỡ đầu nói xong những lời này và dẫn nghĩa tử ra cửa. Thưa tử một bên tiến bước, một bên nghĩ rằng, làm sao ta có thể tiêu diệt hết được tội ác trên thế gian? Cách duy nhất để tiêu diệt tội ác là trục xuất những người làm ác, hay đẩy họ vào ngục, xử hình họ. Mà làm như vậy thì chẳng khác nào mang tội ác của người khác vào mình hay sao? Nhưng mà không còn cách nào khác có thể tiêu trừ tội ác của thế gian. Người nghĩa tử nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng tìm được giải đáp, ông ta tiếp tục đi thẳng. Đến ruộng lúa mì đã chín. Một lúc sau, có một con bò chạy vào ruộng lúa. Người trong ruộng thấy được liền cưỡi ngựa đuổi bò. Con bò nhiều lần muốn ra khỏi ruộng, nhưng những người cưỡi ngựa tiến đến làm nó kinh sợ. Lại chạy trở vào, những người cưỡi ngựa vào ruộng đuổi bò, đạp hư hết đám lúa mì. Trên bờ có một người đàn bà đang khóc lóc, miệng nói, họ sẽ làm con bò của tôi chết mất. Người nghĩa tử nói với người nhà quê, mấy người làm gì vậy? Mau ra khỏi ruộng, để bà kia đến gọi bò của bà ra. Con bò nghe tiếng gọi, lắng tai nghe một hồi, rồi tiến đến trước mặt người đàn bà, chui đầu nó vào váy của bà, trông rất thân mật. Những người nhà quê thấy bò đã ra khỏi ruộng, rất đỗi vui mừng. Người đàn bà rất mừng rỡ, và con bò cũng vui. Người nghĩa tử tiếp tục đi, nghĩ trong lòng.
Bây giờ ta đã biết rằng, dùng cách lấy báo trả báo, làm tiêu tan tội ác, không thể có kết quả. Nếu dùng cách lấy bạo trừ bạo, tội ác càng tăng thêm. Nhưng không biết còn phương pháp nào khác để trừ tội ác. Con bò con nghe lệnh của chủ nó, nên mọi chuyện đều thuận lợi. Nếu nó làm trái lệnh của chủ nó, thì mình có cách gì làm cho nó chạy ra khỏi ruộng? Người nghĩa tử cứ suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không tìm được giải pháp. Ông vẫn cứ đi, tới một làng nọ, tới cuối làng, trời đã tối, nên ghé một nhà xin trú ngụ. Nhà chỉ có bà chủ ở nhà và đang sắp xếp đồ đạc. Người nghĩa tử xin tá túc và được nhận cho ở qua đêm. Ông ta ngồi trên cao nhìn xuống, xem bà ta làm việc. Ông ta thấy bà rửa sân, rồi rửa bàn, rửa xong rồi dùng một miếng vải dơ lau bàn, lau rồi mặt bàn lại có vết dơ. Lau chỗ này, chỗ khác lại dơ. Sau đó càng lau càng dơ, không biết làm sao. Ông không nói một lời, cứ ngồi ngó. Lâu lắm ông mới mở miệng. Bà chủ, bà đang làm gì vậy? Bà ta nói, ông không thấy ta đang dọn dẹp nhà cửa sao? Ta phải lau sạch cái bàn này, thật là mệt chết đi được. Người nghĩa tử nói, bà nên giặt sạch khăn, cắt khô rồi hãy lau bàn. Bà chủ làm theo lời. Quả nhiên bàn sạch. Bà nói, cảm ơn ông đã dạy tôi phương pháp này. Sáng hôm sau, ông chào bà chủ nhà, rồi lên đường. Đi được một đoạn, đến bìa rừng, ông thấy vài người dân quê đang cắt những cây sáo. Ông đến gần xem, thấy họ hì hục rất lâu mà không hoàn thành được cái nào. Ông chăm chú theo dõi, sau đó mới phát giác là cái máy họ dùng chưa đặt đúng cách nên chuyển động không đúng, cho nên không thể cắt sáo. Ông hỏi, các bạn đang làm gì vậy? Họ trả lời, bạn không thấy chúng tôi đang cắt sáo hay sao? Nhưng không hiểu tại sao không làm được. Người nghĩa tử nói,
các bạn nên đặt máy cho đúng mới làm được. Những người dân quê làm theo lời, sửa vị thế của máy. Tức thì công việc của họ được như ý. Người nghĩa tử ở lại đêm với họ, hôm sau lại lên đường. Đi một ngày, một đêm, trước khi trời sáng, ông đến nơi một đám người chăn trâu nghỉ qua đêm. Ông thấy họ đang đốt lửa, lấy củi khô trụm vào, nhưng củi chưa cháy, họ lại lấy cây ướt đẩy lên. Cây ướt kêu xì xì trong lửa và ngọn lửa bị dập tắt. Nhóm người chăn trâu lại đốt mớ củi khô, lại lấy củi ướt đẩy lên, lửa lại tắt. Họ cứ làm như vậy rất lâu, mãi không khơi được lửa lên. Ông nhìn một lúc, rồi nói với họ, quý vị đừng có đem củi ướt để lên, cứ để cho củi khô cháy, rồi mới bỏ thêm ít củi ướt vào, đợi cho lửa lớn, rồi mới châm thêm củi. Đám người chăn trâu nghe theo, đốt lửa cho lớn, rồi mới châm củi ướt vào. Quả nhiên, lửa không tắt nữa. Nói chuyện với họ một hồi, rồi tiếp tục lên đường. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện thứ ba đã gặp và ý nghĩa của nó, nhưng không nghĩ ra. Người nghĩa tử đi một ngày, cho đến khi hoàng hôn xuống, đến một khu rừng khác, ông thấy ngôi nhà tranh của một người ẩn náu. Ông chạy đến gõ cửa. Trong nhà có tiếng hỏi, ai đó? Người nghĩa tử trả lời, con là người có trọng tội, con muốn chuộc tội của con và của một người khác. Người ẩn nghe thế mở cửa ra và hỏi, con gánh dùng tội gì, cho ai? Ông liền kể hết đầu đuôi câu chuyện cho vị đó nghe. Chuyện cha đỡ đầu, chuyện gấu mẹ và gấu con, chuyện chiếc ghế trong phòng bí mật, lời căn dặn của cha đỡ đầu, người dân quê đạp lúa mì trong ruộng và chuyện con bò nghe chủ nhân gọi mà chạy ra khỏi ruộng lúa. Kể xong, ông nói, bây giờ con biết rằng dùng bạo lực, trừ bạo lực, không thể tiêu diệt được tội ác. Nếu có phương pháp nào, xin ông chỉ cho con. Người ở ẩn nói, con hãy kể cho ta nghe những chuyện còn lại con đã gặp trên đường. Người nghĩa tử đem chuyện người đàn bà lau bàn, rồi đến người nhà quê cắt sáo và chuyện người chăn trâu đốt lửa nói lại cho ông nghe.
Người ở ẩn nghe xong, vào căn nhà lá và đem cây bố mẹ cũ ra. Ông bảo người nghĩa tử, đi theo ta. Hai người đi một đoạn đường. Ông mới chỉ một cái cây, rồi bảo người nghĩa tử, chặt nó xuống. Người nghĩa tử chặt cây xuống. Ông lại bảo, chặt ra thành ba khúc. Người nghĩa tử chặt cây thành ba khúc. Người ở ẩn trở về nhà lá, đem lấy khúc củi ra và bảo người nghĩa tử, đốt củi này lên và cắm xuống đất để lòi ra một nửa giống như thế này. Người nghĩa tử cũng làm theo lời. Người ở ẩn lại nói, con có thấy con sông dưới chân núi không? Con đến đó dùng miệng hút nước, đem tưới lên những khúc than này. Con tưới nước vào cây hoa như là con đã dạy người đàn bà lau bàn, như là đã dạy những người nhà quê cắt sáo vậy. Con càng nên tưới nước lên than này, như là con đã dạy người chăn trâu chùm lửa vậy. Khi ba cây than này đều ra rễ, lớn thành cây táo rồi, thì con sẽ biết được làm sao tiêu diệt tội ác trên thế gian và chuộc hết tội lỗi của con nữa.
Nói xong, người ở ẩn đó trở về căn nhà lá. Người nghĩa tử cứ nghĩ ngợi mãi, không cách nào hiểu được hàm ý của vị đó, nhưng ông vẫn tuân theo lời dặn dò của người ở ẩn mà làm. Người nghĩa tử chạy ra bờ sông, ngậm một hộp nước, chạy về, tưới lên một khúc than. Ông đi qua, đi lại nhiều lần, dùng nước tưới hết ba khúc than. Sau đó, khá đói bụng, thân thể cũng mỏi mệt, mới trở vào căn nhà lá, xin người ở ẩn thức ăn. Ai ngờ, vào tới cửa, thấy ông ta đã nằm chết cứng trên giường. Ông lục lọi tìm kiếm, được một ít bánh mì cứng, lại ăn thêm một chút trái cây. Sau đó, ông đem xẻng đào đất chôn ông già. Ban ngày, ông đào mả, ban đêm tưới than. Khi ông đang đào, trong làng có vài người đi ra, đem thức ăn cho người ở ẩn. Họ giúp ông chôn ông già, cho ông ăn, và hứa sẽ tiếp tục đem thức ăn đến, rồi họ ra về.
Người nghĩa tử ở căn nhà lá, mỗi ngày có người cho lương thực và theo lời của người ở ẩn đến bờ sông, dùng miệng hút nước tưới than. Ông ở đó được một năm, có nhiều người đến thăm viếng. Tiếng tăm dần lan ra, mọi người đều biết có một vị thánh nhân ở trong rừng, mỗi ngày ra chân núi ngầm nước để tưới than, mục đích là để cứu rỗi linh hồn. Người gần người xa đến chiêm ngưỡng. Kẻ giàu chở nhiều lễ vật đến dân tặng, nhưng ông chỉ nhận những vật cần thiết và thô sơ nhất, còn lại những thứ khác đều chia cho người nghèo. Mỗi ngày ông đều tốn nửa buổi tưới than, nửa ngày còn lại dùng làm việc tu hành và tiếp khách. Ông ta cảm thấy đó là phương pháp người ở ẩn đã dạy để tiêu diệt tội ác và chuộc lỗi lầm. Trong hai năm liền, mỗi ngày đều dùng miệng tưới than, nhưng những khúc than đó không mọc rễ.
Thưa quý thính giả, vừa rồi quý thính giả vừa nghe qua một đọc sách hay với câu chuyện được chọn lọc trích từ bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư, câu chuyện Người Nghĩa Tử của đại văn hào Leo Tolstoy. Chúng tôi xin phép được tạm ngưng nơi đây. Trong kỳ phát thanh tới, chúng ta sẽ nghe tiếp xem người nghĩa tử sẽ phải làm như thế nào cho ba cây táo nảy mầm để chuộc cho những lỗi lầm của mình. Thân ái kính mời quý thính giả nghe đón nghe.